Mà cũng không có một cái pháp nào gọi là một cái pháp cố định kêu là Anuttara Tam Hiệu Tam Bồ Đề, mà không có cái pháp nào cố định hoặc là định pháp nào mà có thể nói được. Đó là cái nghĩa của cái đoạn này, là sau khi Đức Phật bác bỏ thân tướng rồi, mà Đức Phật bác bỏ tức là không có nhân này, không có người tu này. Bây giờ Đức Phật bác bỏ cái pháp đó, cái pháp ngộ, giống hệt như là khi mà Đức Phật biện về vấn đề mà 25 định luân mà ngài có nói về nó mà ở nơi kinh Viên Giác. Thế tất cả các pháp chỉ rằng là phương tiện thôi, còn kỳ thực ra rằng là bổn rằng là không có pháp để tu mà cũng có nhân để chứng. Thì cái tinh thần mà nói ở trong kinh Viên Giác đó là ở đây là Đức Phật cũng nói đúng theo cái nghĩa nói trên, diễn tả với ngài Tu Bồ Đề. Thành ra Đức Phật diễn tả ngài Tu Bồ Đề cũng hệt như rằng là Đức Phật đối thoại với lại 12 vị đại Bồ Tát ở kinh Viên Giác này. Thì đây là cái vấn đề mà mình ngồi mình suy nghĩ, là trước tiên hết là mình sinh tịnh tín đối với Phật rồi. Bây giờ mình sinh tịnh tín đối với Pháp, thì Pháp đây thường thường thì mình hay hiểu chúng sinh nhìn Phật cũng thành tướng, nhìn Pháp cũng thành tướng. Thành ra đại khái chúng sinh cung cung kính kính quyển kinh kim cương kinh này á, thì chúng sinh cảm thấy chúng sinh phát sinh một cái thanh tịnh đối với kinh. Chúng sinh ngày ngày đều lật nó ra trì tụng và cảm thấy rằng là mình chung thủy với lại Pháp, mình có một cái sức tịnh tín với Pháp. Đó. Thì cũng giống như là cung cung kính kính đối trước từ tượng Phật cho đến bây giờ là Đức Phật có hiện thân xuống đây đi cũng vậy. Đó. Cung cung kính kính như vậy nó cho đó là mình có tịnh tín đối với Phật. Phật đó trong đầu của mình là cả một cái kho tướng. Pháp trong đầu của mình cũng cả một cái kho tướng. Thì bây giờ Đức Phật đó, nhân với Pháp đều không, phá nhân rồi phá Pháp. Và có như thế nó thì mới sinh được một cái sức tịnh tín đó, đối với Phật và Pháp. Thì bây giờ cái trách nhiệm của mình đó là cố gắng khởi cho được một niệm sinh tịnh tín đối với Phật, là qua cái đoạn này. Đoạn trước là tịnh tín với Phật, đoạn này tịnh tín với Pháp. Và nếu mà có được một cái tịnh tín đối với Phật Pháp như vậy á, thì cái chính cái sức tịnh tín đó nó mới phát sinh ra bát nhã, nó mới phát sinh ra cái công đức. Cái công đức đó là công đức mà đúng nghĩa là công đức, là bởi vì nó đưa mình qua bờ bên kia, chấm dứt mọi mê hoặc. Còn tất cả những cái công đức phúc đức của thế gian đây chỉ làm cho mình được hưởng thụ, chứ không phải chấm dứt đau khổ, hoặc là né tránh đau khổ nhất thời, hoặc là được hưởng thụ mà không phải vĩnh hằng đoạn diệt mọi đau khổ để không cần thiết phải hưởng thụ. Cũng như một liều thuốc bôi vào tới đâu thì ghẻ hết tới đó, và từ nay trở đi đoạn diệt tất cả ghẻ để không cần phải có cái thú của gãi nữa, hưởng cái thú của gãi nữa. Các pháp của thế gian, các thuốc không phải là tiên dược, những thuốc đó chỉ có gọi rằng là xoa dịu cơn ngứa nhất thời, nhưng mà cơn ngứa vẫn tồn tại. Và một cái thứ thuốc mà thuốc tiên, thần dược, thuốc thánh dược, thuốc đó thoa vào một cái thì từ nay trở đi không còn gãi nữa. Thì chúng sinh nó bị bệnh gãi quen, cũng như nó bị bệnh khổ cho nên phải hưởng thụ để mà cảm thấy mình không khổ, một cách giải trí ở trong cái chốn khổ. Thành ra nó mường tượng lâu năm, lâu tháng, nó ăn sâu vào và nó nghĩ rằng là không thể nào không có hưởng thụ. Nhưng mà nó dè rằng chính vấn đề anh cần hưởng thụ chừng nào càng nói lên cái điều nhân sinh thì khổ chừng đấy. Mà anh thì cứ nghĩ ngược lại, rằng là nhân sinh có hưởng thụ thì tại sao lại bảo nhân sinh là khổ? Khổ sao được khi tôi ăn ngon, khi tôi mặc đẹp, khi tôi hưởng thụ nhiều thứ khoái lạc trùng trùng, tại sao nói khổ? Mà anh quên đi rằng là chính vì anh phải bám vào những thứ đó mới biết rằng là quá tình nhân sinh thực thì là khổ. Cũng như một anh xì ke, mà anh không ly nổi xì ke, mà anh chỉ nghĩ là có xì ke thì anh mới có cái thú đi mây về gió, thực là thú vị. Nhưng mà chính vì rằng là anh phải bám víu vào cái thú vị đó cho nên mới biết rằng là xì ke là nguy, là khổ. Nhưng mà cái lập luận của phàm phu nó giống hệt như một củ gã ghiền, nó cực kỳ cố chấp, ngoan cường của một kẻ vô minh mà cứ tưởng đâu rằng là mình có lý và thực tế. Nó cứ tưởng như vậy. Thành ra chính do những cái điều như vậy đó, Đức Phật mới chỉ bày cho những cái pháp mà gọi là ba la mật. Đương nhiên những cái pháp đó không cần một mảy may cái vấn đề hưởng thụ. Cho nên nếu một kẻ chỉ ham hưởng thụ, tìm cầu ở trong Phật pháp, thì cho dù họ quy Phật pháp chung cục, họ vẫn bội giác hợp trần. Họ cũng chỉ để Phật pháp ở bên cạnh họ vậy thôi, nhưng mà họ luôn luôn xoay lưng lại và luôn luôn hướng tới trần lao và không chịu để tâm tới Phật pháp, tức là không bao giờ chịu định tâm ở trong pháp của Phật mà vẫn buông thả mình theo dòng đời, vẫn trôi theo dòng đời một cách tự nguyện và hoan hỷ. Và dòng đời thì luôn luôn thì luôn luôn đưa mình tới tất cả những cái gọi rằng là phiền não. Thì tập định cho đến độ là có nghe cái âm thanh gì cũng không có nhúc nhích. Thành ra ngay khi học Phật mà tất cả những cái thứ như thế, nó là biết ngay rằng là cái tâm loạn, không có chú tâm. Anh nghe pháp mà tâm không định, thành ra bị tất cả hoàn cảnh xung quanh làm cho sinh tình và lấy làm thích thú, và không biết rằng một niệm như vậy là một niệm bất tịnh vô cùng, không theo nổi Phật pháp. Khi mà chú tâm mà nghe Phật pháp đó, thì bất kể cái gì xảy ra cũng không động. Tập như vậy chứ chỉ nghe một cái tiếng gì lạ hay một cái tiếng gì thôi là quay đầu đi tìm, xong rồi sinh ra một cái cảm thọ là cười khúc khích, để biết ngay là tâm loạn động ghê lắm, tạp niệm. Thầy tập là cung kính Phật pháp cho đến độ không có cái gì lay động được cái khi mà tính pháp văn kinh, tụng kinh cũng vậy. Phải tập như thế. Nên cái tâm có định, không có để ở trong Phật pháp, thành ra học Phật bị tán loạn, tư duy bị tán loạn, niệm niệm bị tán loạn, ngay trong lúc nghe pháp còn bị tán loạn, hà huống là lúc ở bên ngoài tán cơ nào mà không thấy. Lý do tại sao lãnh hội được Phật pháp, lý do làm sao hiểu được Phật pháp, tán loạn như vậy. Ngay khi nghe pháp mà còn tán loạn, pháp không đủ để làm định, mà vẫn thích thú với tất cả những cái mà tào lao. Pháp không đủ làm cho mình vong hết tất cả mọi cảnh, để chỉ có thấy pháp thôi, tai chỉ thính pháp thôi, mắt chỉ nhìn pháp thôi, kiến pháp thôi. Mình nghe bất cứ gì đang nghe pháp, quay đầu đi tìm nó, chết rồi. Tất cả những cái đó đều là tâm bất tịnh. Nghe pháp phải vong hết tất cả mọi cảnh, nghe cái giải thích cái chữ đế thính là lắng tâm tư của mình xuống, dứt bật vọng niệm, ngoại ly nhất thiết tướng, nội tâm bất động, rồi lãnh thọ giao pháp. Học thì như vậy mà hành có một cái chút xíu, nhỏ xíu hành được. Nó là những cái thử thách, hành được. Học thì đế thính, bây giờ bảo giải thích đế thính, giải thích ngon lành mà chưa từng đế thính bao giờ. Đế thính Ngài Anh Thuận hồi xưa mà ngồi mà xem kinh điển mà say sưa cho đến độ mà phi cơ của Nhật Bản bay tới ném bom rồi ầm ầm còi hú ầm cái thành phố đó. Mà thiên hạ nháo nhác chạy đi xuống hầm trú ẩn, cá chùa chạy đi trú ẩn. Nó có một ông sư huynh đệ thấy rằng là không thấy Ấn Thuận, chạy ngang qua căn phòng thấy Ấn Thuận còn ngồi xem kinh, điềm đạm xem kinh, bất chấp còi hú, bất chấp bom nổ rung rinh. Mà ông ta chạy đến nói: Ấn Thuận, mau mau đi chú, bom không sợ chết hả? Ngài vẫn ngồi xem sách cho đến ông Tăng cái chạy tới lay ngài. Ông nói: mau mau chạy đi chú ẩn. Thế bây giờ có lẽ mới làm cho ngài trở về với hiện thực. Mà ngài vẫn điềm đạm mà nói, chứ không phải trở về với một cái hiện thực khủng khiếp đó mà ngài khủng khiếp theo. Mà ngài vẫn mang cái tinh thần bình thản đi xem kinh ra cái hiện thực khủng khiếp của thế gian. Cho nên ngài bình thản nói với ông sư huynh đệ đó: ông chỉ cho tôi chỗ nào có tử thần làm cho tôi chú. Cao Tăng nói vậy đó. Mà bom nổ đó, mà còn bất động như vậy, ngồi trên xe hơi, mà chiếc xe hơi với một chiếc đối diện, hai chiếc tung vào nhau. Mà trước khi tung, mà trên xe các vị pháp sư đằng sau có ngài diễn bồi, một cao tăng nổi tiếng của thời cận đại, Tam Tạng pháp sư ấy, mà ngài diễn bồi cũng phải giật mình la lên, ai cả xe đều la lên. Ấn Thuận đại sư ngồi đằng trước với tài xế, nó bất động bình yên cho đến hai xe tô nhau cái rầm. Ngài bị kiếm đâm thủng tay, chảy máu, rạch mí mắt, chảy ngồi trên, mà cũng chẳng có một nét gì động loạn hết. Hai vị pháp sư còn đằng sau bình an vô sự. Đó là câu chuyện của ngài diễn bồi kể lại về Ấn Thuận. Và ngài diễn bồi với lại tất cả mọi người đều ca ngợi được cái sức định của ngài Ấn Thuận thiệt là mạnh, lợi hại thiệt, công nhận trong hoàn cảnh nào cũng bình thản. Nhưng mà ngài Ấn Thuận rất là khiêm cung đáp rằng chẳng phải định lực gì, mà chỉ vì một cái thói quen. Thói quen nó có nghĩa là tôi hồi nào cũng giờ nghĩ là mình sắp chết, bất kể lúc nào tôi cũng nghĩ tôi là một kẻ sắp chết. Và đó là một sự thật, tại vì ngài nó không ngất bệnh hoạn từ cái thuở còn tại gia, bệnh hoạn quanh năm. Cho nên ngài nghĩ rằng cái thân hình hài yếu ớt và đầy bệnh đau của ngài khó mà sống lâu được. Vì vậy mà ngài nói rằng đối với vấn đề sinh tử tôi không có sợ, tại vì đối với tôi thần chết giống như là một người tôi có quen biết nhưng chưa gặp mặt. Tôi biết người đó là ai, tôi biết tên tuổi, nhưng mà người đó nói rằng là sẽ một ngày đến thăm tôi, nhưng mà chưa biết khi nào. Bởi vì lý do đó tôi cũng chẳng có mong mỏi người đó đến sớm, mà tôi cũng chẳng buồn phải trốn không gặp mặt người đó. Chừng nào họ đến họ cứ đến. Cho nên ngài lúc nào cũng trong một cái vấn đề bình thản, chờ thần chết. Thế mà ngài biết thần chết là ai, và ngài biết rằng là sẽ có một ngày gã đến thăm ngài, biết chắc. không cần phải tránh né cái ngày đó, mà cũng không cần phải vội trong cái ngày đó. Thì muốn đến người nào thì đến. Đó là một cái thói quen khiến cho tôi không có lo lắng lắm về cái chết, chứ chẳng phải định gì cả. Đó là lời lẽ khiêm tốn khiêm cung của một đại sư. Mình học thì biết nể phục tổ sư ở những cái điều như vậy, mà không học hỏi được một nét nào hết, mà cứ chỉ lo học hỏi những cái thói hư tật xấu của mình, của thiên hạ. Lúc nào cười cợt đùa giỡn không được. Đâu phải đây là cơ hội duy nhất để cười, bỏ đi thì phí. Mà không biết rằng đây mới là cơ hội để nghe kinh. Cái niệm động như vậy nó có nghe gì được trong đầu đâu, tâm không có ghi được, đó mới mất đi một cơ hội quý báu. Đánh ngốc kinh pháp, không có trọng tăng, không có trọng pháp sư, mà cũng ngốc kinh pháp, coi thường cả hai. Coi trọng pháp sư ngốc công đức lắm á. Pháp sư đó là cái lúc mà đang còn tuyên thuyết kinh điển, có công đức lắm, mong kính trọng, nhà nhất. Không chú tâm, không thực sự muốn thu thập pháp, mà chỉ rình rập những cái gì giỡn cợt ở ngoài thế gian. Học đạo như vậy mà mất công đức tổn. Tại phải hiểu một điều, phải tin chắc chắn một điều, là mỗi lần mà thuyết pháp giảng đạo là long thiên hộ pháp. Nhớ một điều như vậy, long thiên hộ pháp nhìn hết tất cả những cái tạp niệm hay tư tưởng của mình. Chưa kể là Đức Phật nói một niệm sinh tỉnh tín, Đức Phật chi, Đức Phật kiến. Chưa kể như vậy, mà chưa kể là long thiên hộ pháp, mà tất cả những thái độ đó không có qua khỏi con mắt của long thiên hộ pháp. Nên là phải tập lại đi, phải chỉnh đốn, phải nghiêm túc thân mình, và khi nào cũng cung kính pháp cũng như pháp sư, mới may ra mới lãnh thọ nổi Phật pháp. Nhớ như vậy. Đế thính đâu rồi? Nguyện nhạo dục văn đâu rồi? Mà cái gì cũng làm lay động được thân tâm khi nghe pháp. Như vậy thì cái thân tâm mà nghe pháp đó đâu có nguyện nhạo dục văn đâu, đâu có đế thính đâu. Nó nhìn cái máy móc thôi, những cái bị thôi. Thành ra chính vậy nó nói lên cái vấn đề không có tỉnh tín ở trong Phật pháp. Nguyện đem công